Cuối cùng Đức Thái Bạch Kim Tinh ở trên trời thấy vậy, sợ quá, ngài phải xuống đích thân Thái Bạch Kim Tinh là giải mê cho Khưu Trường Xuân, và ổng mới tu được. Ông này xui, chứ hồi đó mà gặp mình á, thì mình nói như vậy nè, ông đó, hai đường nhân đó là lưỡng long cung thực, ông cứ yên chí ông tu đi, là luôn luôn sẽ có rồng mang đồ ăn tới ông, không sợ chết đói, thì chắc là ông tu sớm hơn rồi. Cho nên á, Phật giáo mới khuyên là tu rồi đừng có đi coi bói, vì mình tu là mình đã có thầy sáng rồi, còn đi coi mấy ông thầy bói làm chi. Ông nói tầm bậy tầm bạ là hư đường tu luôn. Thì cái chuyện của ông Khưu Trường Xuân có thể là một hư cấu văn chương, thưa quý vị, nhưng sâu xa trong cái chuyện đó, nó nói chúng ta rằng cái chuyện đi tu mà sợ chết đói là cái nỗi ám ảnh muôn thuở của những người xuất gia, nỗi ám ảnh muôn thuở triền miên. Cho nên tài tuy là phương tiện vật chất, nhưng nó ảnh hưởng đến đường tu, đến cái lý tưởng tu hành tinh thần của người tu hết sức lớn lao. Dưới đời vua Tống Huy Tông nhà Tống, thế kỷ thứ 12, tức là tương đương với nhà Lý Việt Nam bên mình, thì có một vị đại tổ sư của phái Võ Đang. Võ Đang là một phái tu tiên đạo lão. Thì cái vị sáng lập là ngài Trương Tam Phong. Ngài tu cũng khổ lắm. Đến khi ngài đắc đạo rồi á, ngài phải than với môn đệ một câu như thế này: giá mà cái hồi ta mới đi tu á, ta có tiền khá khá một chút á, thì ta tu đã sớm hơn rồi. Không phải là có tiền khá khá rồi mua bằng giả như bây giờ đâu, nhưng mà vì không có tiền cho nên á, cuộc sống nó rất là rối loạn. Cuối cùng cũng đắc đạo, cuối cùng cũng là trưởng môn sáng lập cái phái Võ Đang lừng lẫy ở Trung Hoa trong đạo tiên. Nhưng mà ngài phải than rằng giá mà hồi đó ta có tiền khá khá một chút thì ta tu đắc đạo sớm hơn rồi. Tổ sư mà còn phải nói như vậy thì chúng ta mới giật mình sợ hãi. Cho nên nếu người nào đó nói rằng người tu có thể phớt lờ, có thể duy ý chí phớt lờ mọi tác động của vật chất, tiền bạc, áo cơm, thì e rằng quá lý tưởng. Ngày nay trong đạo Cao Đài, vào cuối năm 1968, thì Đức Vạn Hạnh Thiền Sư đã soi thấu cái ý tưởng đó của một số người tu, một số ít người tu. Cho nên ngài lấy lòng từ bi và ngài giải luôn cái điều mê đó. Đức Vạn Hạnh dạy nguyên văn như sau: nói đến vật chất, kẻ học đạo thường cho rằng xa lạ, nếu chẳng bảo là điều không đáng nói. Tức là có người nói: ôi giờ tôi tu rồi, ba chuyện vật chất miễn bàn, thấp lắm. Thành ra Đức Vạn Hạnh mới cảnh giác. Nói đến vật chất, kẻ học đạo thường cho rằng xa lạ, nếu chẳng bảo là điều không đáng nói. Ngài dạy tới đó, rồi ngài để nửa tháng nữa ngài mới dạy tiếp. Sự chi phối liên tục suốt một cuộc đời, sự ăn mặc và sống của nhân sinh đã tự bó chặt con người vào vòng lẩn quẩn thường nhật. Tác nhân sống đã giày vò con người biết là bao nhiêu, có mấy ai thoát khỏi vòng trần lụy. Như vậy là Đức Vạn Hạnh Thiền Sư muốn đưa con người tu phải đi vào trung đạo. Cho nên ngài dạy tiếp: có thực mới vực được đạo, cái bao da không làm nên rượu. Hồi xưa đó, người ta đi đường trường, những người cưỡi ngựa đó, họ không có cái bi đông bằng nhôm như quân đội bây giờ. Cho nên họ phải lấy da, họ may một cái túi đựng nước. Còn kẻ uống rượu được thì họ đựng rượu. Cho nên cái người đi đường trường á, bằng ngựa đó, thì bên hông ngựa họ có treo cái túi da, hoặc đựng nước hoặc đựng rượu. Chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Vạn Hạnh là nói đến cái cảnh đó. Cái bao da không làm nên rượu, nhưng nhờ nó rượu ngon được bảo tồn và ngon thêm nữa. Con tuấn mã không là khách chinh nhân, nhưng gió bụi dặm trường sông pha trông nhờ không phải ít. Con đò đưa khách qua dòng sông rộng, hãy mượn lấy nó, đừng chấp nê mà trễ mất dịp. Như vậy thì cái phương tiện vật chất, cái áo cơm tiền bạc, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư nói rằng nó là cái bao da đựng cái cốt rượu, nó là con ngựa đưa khách chinh nhân, nó là con đò đưa khách sang sông, nó là phương tiện. Người tu đi đến cứu cánh, nhưng đừng vì cứu cánh mà chặt bỏ phương tiện. Đó là trung đạo. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy tiếp:
Cứu cánh là một điều, phương tiện là một điều khác. Giải thoát trong cứu rỗi của ánh sáng huy hoàng đạo pháp, ấy là mục tiêu hằng mơ ước của con người giác ngộ. Tuy nhiên, không thể bỏ ly kia mà mong hốt bằng đôi tay cho đầy tràn lượng nước. Cái lời dạy rất là cụ thể. Chúng ta muốn múc nước, chúng ta phải có cái ly, cái gáo, cái ca. Đức Vạn Hạnh nói, không thể lấy hai bàn tay hứng nước mà múc cho đầy lượng nước được. Phải có một cái vật chất làm phương tiện. Thưa quý vị, thiếu phương tiện để giải quyết cơm áo thì không ai an lòng tu hành. Vật chất tạm đủ thì mới mong chuyên tâm tập trung tu hành hôm sớm. Cái khó khăn về tài chánh này trong cửu nan của đạo lão Nhị Kỳ Phổ Độ thì gọi đó là y thực bức bách. Chúng ta biết là y là áo, thực là cơm. Con người mà bị áo cơm bức bách, tức là bị cái tài nó chi phối. Bị cái tài nó chi phối. Và đó là một trong cái cửu nan. Cái người tu của chúng ta thì có cái cư sĩ tại gia và người tu xuất gia. Cư sĩ tại gia đó thì nếu phước lớn thì có thể là có cái hậu thuẫn mạnh là gia đình. Thí dụ như cha mẹ đi tu, ông bà đi tu thì có cái lớp hậu duệ làm ăn, lo cho cái phương tiện vật chất tùy theo khả năng. Cái đó cũng rất là tốt.